Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, nhân dịp đón năm mới 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết Đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vương mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Trong chuyên mục Đảng và cuộc sống đầu năm 2025, chúng tôi xin lược trích giới thiệu bài viết của Thủ tướng nói về những mục tiêu định hướng lớn trong năm 2025. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả quan trọng toàn diện nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi của năm 2024, khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Qua đó, củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tăng tốc bứt phá để về đích thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 95 năm thành lập đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước, và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ngay từ năm 2025, chúng ta phải nỗ lực tối đa, tạo những yếu tố đột phá thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc phấn đấu cao hơn trong điều kiện thuận lợi. Trên cơ sở đó tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Thủ tướng khẳng định đất nước trong những thời điểm lịch sử cần những quyết sách mang tính lịch sử. Việc thực hiện các mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập đảng và 100 năm thành lập nước là sứ mệnh đầy thử thách, nhưng cũng rất vẻ vang của các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau, là điểm kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vươn lên trở thành nước phát triển. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được với tư duy đổi mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giải pháp đột phá, cách làm hiệu quả, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Tập trung hiện thực hóa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, từng cấp từng ngành, mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp, từng người dân Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm đã thực hiện là phải có hiệu quả, cần đong đo đếm được. Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm, đảng chỉ đạo, chính phủ thống nhất, quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, tổ quốc mong đợi, thì chỉ bằng làm, không bằng lùi, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đó. Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ các nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực và cần được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm gồm tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật để thực hiện sự đột phá của đột phá, tạo động lực phát triển đất nước với tinh thần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông thoáng, quản trị thông minh. Đặc biệt chú trọng tư duy đổi mới, kiến tạo phát triển, tạo ra không gian phát triển mới, quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần nghị quyết 18. tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao năng lực phân tích dự báo, điều hành, chủ động kịp thời linh hoạt, hài hòa, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là trong nhân dân. Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, nhất là các giải pháp kích cầu, đầu tư tiêu dùng xuất khẩu. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, kết nối hệ thống đường bộ cao tốc với sân bay, cảng biển, khẩn trương triển khai đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển, phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng đô thị, văn hóa xã hội, giáo dục y tế, thể dục thể thao, nghiên cứu khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển mạnh các ngành lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao theo hướng xanh hóa, hiệu quả, bền vững, giảm chi phí logistics, đánh thức tiềm năng phát triển mạnh các loại hình du lịch. Chú trọng phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, xử lý các hành vi, nghiêm cấm các hành vi tham nhũng tiêu cực lãng phí, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền lợi ích quốc gia. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong năm 2024 vừa qua, công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý vi phạm tại tỉnh Bình Định được tăng cường mạnh mẽ với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Hoạt động kiểm tra công vụ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Bài viết sau phản ánh cụ thể, chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2024, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực tổ công tác về kiểm tra công vụ tỉnh đã xây dựng tiêu chí khảo sát đánh giá chính quyền cấp xã qua ý kiến của người dân khi giao dịch tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát hơn 8.000 người dân tại 159 xã, phường, thị trấn, Sở Nội vụ ghi nhận đa số ý kiến hài lòng về hiệu quả và chất lượng công vụ. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, tổ kiểm tra công vụ của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 71 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Cụ thể, kiểm tra 18 trên 32 phường đạt 56,3%, chỉ tiêu giao là 50%, 11 trên 11 thị trấn đạt 100% và 42 trên 116 xã đạt 36,2%, chỉ tiêu 30%. Qua kiểm tra, các cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, cán bộ chấp hành tốt nội quy, làm đúng nhiệm vụ và tổ chức hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, còn tồn tại các hạn chế cần chấn chỉnh được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, đó là nội quy, quy tắc ứng xử, văn hóa, công vụ còn máy móc chưa sát với yêu cầu của đơn vị địa phương, công tác niêm yết thủ tục hành chính chưa đầy đủ, giải quyết thủ tục hành chính một số nơi còn trễ hạn. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã thanh tra chuyên đề về trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại một số sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện. Kết quả, đã tiến hành 14 cuộc thanh tra gồm thanh tra tỉnh thực hiện 1 cuộc tại 8 đơn vị, thanh tra các sở triển khai 2 cuộc tại 3 đơn vị, thanh tra 11 huyện, thị xã, thành phố tiến hành 11 cuộc tại 23 ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Qua đó, đã đề nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, y tế, xây dựng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm khắc phục hạn chế, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công. Trên cơ sở kết quả kiểm tra công vụ của năm 2024, Sở Nội vụ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của tỉnh ủy và công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh tác phong, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã cho phù hợp với tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần. Các biện pháp được đưa ra bao gồm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vi phạm kỷ luật, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản lý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc cụ thể. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã chỉ đạo, từ năm 2025 này, Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan khi thanh tra kiểm tra các lĩnh vực công vụ, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến phải đánh giá hiệu quả công tác khắc phục khuyết điểm. Nếu phát hiện thiếu nghiêm túc, phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm và người đứng đầu, đồng thời báo cáo kết quả xử lý đầy đủ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương cần quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cấp, phát huy tinh thần nêu gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá và năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kịp thời rà soát thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, né tránh trách nhiệm. Những trường hợp gây chậm trễ, thiếu quyết đoán phải bị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025. Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu kiểm tra: 50% các sở ngành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 100% Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 50% Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn. Có thể khẳng định, việc tăng cường kiểm tra kỷ luật hành chính và công vụ không chỉ là một nhiệm vụ cần thiết, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và sự phát triển bền vững của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.